thì chúng ta bàn về cái Phật bổn địa. Phật bổn địa tức là Phật mà không có sanh diệt, tức là không sanh mà không chết, và Phật ở ngay đây, Phật ở trong lòng chúng ta. Đây là Phật mà rất là quan trọng. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta thì tùy theo cái nhân duyên, cái căn lành của từng người mà cảm nhận được Đức Phật gia bị có khác nhau. Người mà ta tu theo cái tạng Nikaya, tức là tạng Bali, người ta thường gọi là tạng Nguyên Thủy, thì người ta căn cứ theo lịch sử, cho nên người ta mới nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca và Thái tử Sĩ Đạt Ta và đi tu sau 6 năm khổ hạnh thì ngồi dưới cái cội Bồ Đề mà thành Phật. Rồi suốt 49 năm Đức Phật thuyết pháp, Nguyên Thủy thì nó 45 năm thôi. Tới cái năm 80 tuổi thì Đức Phật vào Niết Bàn. Vào Niết Bàn có nghĩa là chết rồi. Và bây giờ đó, cái khi mà Đức Phật còn sống thì mọi người đi theo Đức Phật tu hành. Bây giờ đó, Đức Phật chết rồi, thì bây giờ đó chúng ta nương theo giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta tu hành. Đó là cái ý thứ nhất mà người ta bảo đây là cái quan niệm Đức Phật vào Niết Bàn, có nghĩa là Đức Phật chết rồi. Thì những người này đó, họ coi như Đức Phật mất rồi nữa, thì chỉ nương theo giáo lý của Đức Phật mà tu hành, nương theo những lời dạy của Đức Phật mà tu hành, nương theo những cái điều mà Đức Phật ngăn cấm mà cố gắng giữ gìn. Thì như vậy đó, lần lần chúng ta cũng thành Phật giống như Đức Phật Thích Ca. Đây là cái quan niệm thứ nhất, là gốc trong Phật giáo chúng ta đó, là có cái quan niệm này. Thì những người tu hành này đó, là chủ yếu là người ta căn cứ theo 37 trợ đạo phẩm, thì căn cứ theo cái tứ đế là chính, tứ thánh đế là chính. Và tu hành thì người cư sĩ tại gia thì tin giữ năm giới cấm của Đức Phật, và đi xuất gia đó thì giữ 10 giới hoặc là 250 giới của thầy tỳ kheo và 380 giới của tỳ kheo ni. Đây là cái Nguyên Thủy, người ta tin như vậy và người ta tu như vậy thôi. Nhưng mà cái người tu theo Đại Thừa đó, thì lúc bây giờ đó, cái niềm tin nó khác đi chỗ này một chút. Tại vì á, người ta có cái nhìn về Đức Phật á, nó không đơn giản như là cái người mà nhìn theo lịch sử. Nói Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu thành Phật á, thì cái người mà có cái căn tánh Đại Thừa đó, thì ta bảo rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta tu thành Phật, mà Đức Phật Thích Ca cũng nói là Phật đã thành, còn tất cả mọi người thì sẽ thành. Nhưng mà sao tới bây giờ đó, thì cái trường hợp này chưa thấy ai thành nữa hết, chỉ có một Đức Phật Thích Ca làm Phật thôi, còn tất cả đều không làm Phật hết. Thì như vậy đó, trong con người Đức Phật Thích Ca nó phải có một cái gì khác hơn những người khác. Cho nên bây giờ ta mới nhìn sâu về nhân quả, ta mới thấy. Thì chỗ này ta nhìn ta thấy sao? Đức Phật Thích Ca mà cái khi chưa đi tu, cái vị trí của Ngài là Thái tử. Chúng ta phải thấy như vậy. Cái vị trí của Ngài là Thái tử, và Ngài có một sức khỏe rất là tốt, Ngài có một cái đầu rất thông minh, và Ngài có một trái tim rất nhân hậu. Ngài có một cái ngoại hình mà ai cũng muốn gần gũi. Đây chỗ này ta thấy, nhìn vào trong cuộc sống này chúng ta thấy mỗi người có một cái khác nhau này. Người thì được mặt này mất mặt khác. Thế nên có những người có một cái đầu óc thông minh nhưng mà lại bị bị ốm đau bệnh hoạn, bị tật nguyền. Thành ra thầy cũng có thấy những người này nữa, họ rất là giỏi nhưng mà họ không có được cái cơ thể khỏe mạnh. Cho nên có những người đầu óc thông minh nhưng mà lại là cái hoàn cảnh kinh tế rất là khó khăn, nghèo khổ. Chúng ta cũng thấy như vậy. Rồi chúng ta cũng thấy nó có những người đó, họ không thông minh, họ không giỏi nhưng mà họ lại giàu có. Thì bây giờ nhìn thấy cái thực trong xã hội như vậy đó, ở bên đạo Nho nó mới nói rằng si lung ám á gia hào phú, trí huệ thông minh cướp thọ bần. Đây là hồi nhỏ thầy học ở trong Minh Tâm Bảo Giám, thầy thấy có câu này rồi, tới giờ thầy còn nhớ. Ta nói có những người nữa, si lung ám á là gì? Những người mà cái đầu óc thì lừng khừng, nhiều khi nói thì không ra lời nhưng mà lại họ giàu có được. Còn những người thông minh, những người học giỏi đó thì phần lớn là nghèo và đi làm cho người ta thôi. Đấy. Cho nên từ chỗ này đó là cái người mà theo đạo Nho hay suy nghĩ đó. Cái ông vua nữa thì ông dở nhưng mà ông là vua. Còn cái ông tướng ông giỏi nhưng mà chỉ làm tướng thôi. Làm tướng làm quan là những người giỏi, còn những người làm vua không ai giỏi hết. Đây nhìn thực tế trong xã hội người ta, ta thấy như vậy đó. Thì bây giờ đó, người mà căn tánh đại thừa thì bây giờ họ mới căn cứ theo cái luật nhân quả mà Đức Phật dạy. Cho nên từ cái giáo lý căn bản kia mà ta nhìn qua cái nhân quả này, ta nhìn qua nhân quả này đó, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới nhìn thấy rõ ràng là có nhiều đời. Mà thường đây ta thu gọn lại, ta gọi là ba đời nhân quả. Cho nên cái hiện hữu của chúng ta hôm nay đây đó là do cái kết quả của những cái đời trước chúng ta. Cho nên những đời trước chúng ta đó, mà nếu chúng ta tu hành, chúng ta tốt, thì ở trong cái kiếp này, hiện tại này nên chúng ta có những điều kiện tốt thôi. Đây căn cứ luật nhân quả Đức Phật dạy. Cho nên đời trước chúng ta nè, không gian tham trộm cắp, thì đời nay sanh ra nó là thường chúng ta không rơi vô trong cái cảnh nghèo cùng túng thiếu, không bị những người khác gạt và không bị những người khác mà cướp lấy của chúng ta. Tại vì cái gì hôm nay ta có, tức là trước đây ta đã từng làm. Trước đây ta gian tham trộm cắp, ta lấy của người, thì bây giờ để chúng ta bị người gạt lấy trở lại thôi. Đây là trên bước đường tu nữa, cái người ta nhìn về luật nhân quả ta thấy. Nên ta thấy nhưng có những cái rất là kỳ diệu chỗ này. Cái nghiệp đời trước ta trả đó thì ta có cái này. Cho nên thầy nhớ lại cái năm mà mới giải phóng ấy, thì lúc bây giờ đó cái hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Cho nên thầy có một chiếc xe đạp. Sáng thì từ chùa Ấn Quang thầy đạp về chùa Uy Nghiêm này đó, để thầy làm ruộng. Chùa Uy Nghiêm mình hồi trước là ruộng chứ không phải là chùa. Nếu mà 50 năm trước, 40 năm trước thì tất cả các Phật tử tới đây không thấy đây là chùa, đây là ruộng. Nói một cách khác ta gọi là ruộng của chùa Uy Nghiêm. Thì thầy từ bên Ấn Quang đó, sáng thầy đạp xe về đây thầy làm ruộng. Rồi chiều đó thì thầy đạp xe về ở trên Thủ Đức, thầy nghỉ trên chùa Uy Nghiêm đó, thầy nghỉ. Thầy là gốc tu ở trên tổ đình trên đó. Cho nên bữa hôm sau đó thì thầy đạp xe từ ở trên Thủ Đức đó, thầy xuống chùa Uy Nghiêm thầy làm việc. Làm ruộng xong rồi nó chiều đó, thầy đạp xe về chùa Ấn Quang. Thầy đạp về chùa Ấn Quang thầy để đó, nên thầy lên phòng thầy nghỉ. Sáng thầy xuống rồi cái xe mình đâu mất à. Nhìn thấy kiếm cái xe mình sao không thấy đâu hết. Thành ra thầy tự nghĩ chắc có lẽ là đây cái dư nghiệp của mình còn lại nữa. Tu mấy chục năm rồi mà cái dư nghiệp, cái túc nghiệp mình còn đây, cho nên cái này nhân quả nó tới phải trả thôi. Tới nó lấy à. Tại hồi đó thầy nghĩ là không ai lấy của mình chi, cho nên xe không có khóa. Thành ra xe đạp không có khóa, để đó ai muốn lấy lấy. nhưng mà ta lấy mất rồi. Cho nên cái nhân quả chỗ này thầy nghĩ, nếu người mà tu theo đại thừa, cái người mà tin nhân quả thì nghĩ cái gì mà mình có hôm nay, mình gặp hôm nay đó, là cái này là do cái duyên từ quá khứ nó gặp lại. Đức Phật gọi là nhân duyên hội ngộ. Cái quá khứ hiện lại trả, thì mình phải trả cái này cho xong thôi. Nhưng mà cái khi trả cái nghiệp này xong á, thì thầy thấy nó có cái lạ. Thầy ở chùa Ấn Quang đó, mà lúc đó thì điện nó thường hay cúp, cho nên lúc bây giờ nè, bữa tối nó cúp điện nè, thành ra các Phật tử đang tụng kinh trên chùa thì thầy thấy cúp điện á, thầy mới mở cửa thầy đi lên ở trên lầu thượng á, thầy coi thử nó cúp ở khu Ấn Quang mình hay là nó cúp toàn thành phố. Thành ra thầy lên ở trên chánh điện á, thì bây giờ đó có một người, tại thầy không khóa cửa cho nên có một người họ chạy vô phòng thầy đó, nó lục nó kiếm, nó thấy thầy có cái đồng hồ, để trên bàn, thì bây giờ nó mới rinh cái đồng hồ này đó, nó chạy xuống biết gặp một thầy nào ở dưới đi lên á, cái nó sợ quá nó mới chạy ngược lên trên lầu. Nó chạy ngược lên lầu đó thì nó gặp thầy ở trên kia đó. Thầy vừa đi xuống gặp thầy đó, cái nó bỏ cái đồng hồ xuống cái đất á, nó chạy xuống. Thầy kêu, thầy nói anh làm rớt cái gì đây này, lại lấy. Nó chạy luôn. Thì thầy thấy cái đồng hồ, thầy nói cái này sao giống cái đồng hồ của mình trong phòng mà. Thì bây giờ đó thầy lấy xuống như thầy coi thiệt, cái đồng hồ trên bàn mình mất rồi. Thầy mới nói bây giờ đó cái nghiệp mình hết rồi, cho nên ta không lấy của mình nữa. Có lấy cũng lấy không được. Đây là trên bước đường tu đó, nghiệm lại tin nhân quả chúng ta có cách. Rồi bước khác đó là có một Phật tử đem cúng cho thầy một cái tượng Phật, mà cái tượng Phật bằng mã não. Cái tượng này cũng luật là tượng quý, ta đem cho ta cúng đó, thì thầy mới để trên bàn Phật thầy thờ đó. Để trên bàn Phật rồi á, qua bên chánh điện ở tụng kinh, thầy cũng không đóng cửa phòng nữa. Thành ra cũng có một cái anh ăn trộm, anh thấy cửa bỏ trống anh chạy vô. Thì bây giờ anh thấy cái tượng Phật bằng mã não nó đỏ đỏ đẹp như vậy đó, cái anh ôm anh bỏ vô một cái túi anh ấy. Anh chạy xuống cầu thang này. Đúng trong cái lúc đó đó thì gặp một anh công an khu vực đó. Anh công an phương tự nhiên tới cái chỗ đó thấy, hỏi mày ăn cắp cái gì ở chùa đây. Cái anh ăn trộm này sợ quá cho nên mới để cái giỏ xuống. Ông công an ông dở ra, ông thấy cái tượng Phật, ông nói mày ăn cắp cái này ở chùa phải không. Này gật đầu dạ. Thì anh công an mới biểu ảnh lấy ở chỗ nào thì đem để ở chỗ đó ta tha cho. Thì bây giờ đó thầy tụng kinh rồi, thầy mới vừa qua đó, thầy thấy anh công an dắt một cái năng trộm ôm cái tượng Phật lên trên phòng thầy. Ôm Phật thì coi trở lại cái tượng Phật ở trên bàn thầy mất rồi, thì cái này anh ăn trộm đấy. Cho nên đó, thầy nói là đây cũng mừng là mình hết nghiệp rồi, mình hết nghiệp rồi. Cho nên đó, cái Đức Phật đó, sẽ ở đây và gia bị cho mình để mình tu hành. Đây thầy nói là cái quan niệm đại thừa đó, mình có cái nhìn mà nhìn sâu về nhân quả. Cho nên lúc bây giờ đó ta mới nhìn về Thái tử Siddhartha, ta mới nói là Thái tử Siddhartha đó mà có một cái đầu óc thông minh như vậy, có một cái ngoại hình dễ coi như vậy đó, và có một cái đời sống mà giàu sang như vậy, có một sức khỏe tốt như vậy, cái này là phước đầy đủ. Thế nên đời trước và nhiều đời trước nữa đó, ngài không gian tham trộm cắp, ngài không tà dâm, ngài không nói dối, ngài không làm tất cả những cái chuyện xấu mà ngài đã dạy cho mình đó. Thì chính nhờ tu cái phần này đó mà nó kết thành hiệu quả hôm nay. Cho nên từ chỗ đó thì thầy không có cái thắc mắc ở trong cuộc sống nữa. Thành ra nhìn người trong xã hội thì nhìn thấy từng người một. Thì lúc bây giờ đó, thầy mới là nhìn về cái nghiệp của họ nhiều hơn. Tức là thấy con người hiện tại đây đó mà biết cái nghiệp ở trong quá khứ. Nhìn thấy như vậy đó. Rồi đó, nhìn ngược lại mình đó, mà mình cũng biết cái nghiệp của mình trong quá khứ. Ở trên bước đường tu đó thì mình chuyển nghiệp lần đó. Thành ra tất cả những cái nghiệp ở trong quá khứ nó xấu đó là mình phải trả trong kiếp này. Rồi đó mình làm được cái việc nào tốt đó, là để cho kiếp sau. Và thậm chí nhiều khi là không phải đợi tới kiếp sau nữa. Cho nên cái chỗ này đó, ta tu, người ta gọi là người tu theo Đại Thừa đó, thì cái vấn đề tu để chuyển nghiệp mà chuyển lần thôi. Tại cái người nghèo đó, mà muốn làm giàu đó thì cũng làm từ từ. Cái người mà phước đức chưa có đó thì cũng phải tu từ từ thôi. Đây là cái nhìn về Đức Phật và cái nhìn về cái thực ở trong cuộc sống mình để mình tu. Cho nên người tu theo Đại Thừa đó thì người ta bảo rằng Đức Phật đời trước của Ngài đó là Phật hay là Bồ Tát rồi, cho nên hiện thân vào trong đời này làm Thái tử Siddhartha, nhưng mà ở trong tâm của Thái tử Siddhartha đã có ông Phật trong đó. Tại có ông Phật trong đó cho nên mới hiện ra cái hình đó. Cho nên lúc bây giờ đó, cái người tu theo Đại Thừa thì người ta thấy cái tâm là chính hơn. Cho nên từ cái tâm này nó mà sanh ra tất cả các pháp. Trên bước đường tu chúng ta nhìn chúng ta thấy này, do tâm sanh ra. Cho nên cái tâm bên trong tốt cho nên hiện ra ngoài cái ngoại hình dễ tốt. Còn cái tâm bên trong xấu cho nên nó hiện ra ngoài cái hoàn cảnh xấu. Cái này là tất yếu rồi. Cho nên từ cái góc nhìn này đó mà ta mới thấy được Đức Phật đời trước là Phật sanh trở lại. Vì cứu độ chúng sanh mà sanh trở lại. Cho nên cái này đó, ta tu theo Kinh Pháp Hoa, ta tụng Kinh Pháp Hoa, ta thấy Kinh Pháp Hoa thích hợp với mình để mình tu nữa, là tại vì mình thấy cho nên. Tại thầy chọn Kinh Pháp Hoa tu hành đó, là thầy nhận cho nên. Nhận ra được cái ý chỗ này. Rồi ở trên bước đường tu của thầy đó, từ cái duyên mà được gặp các vị cao tăng khai ngộ lần, thầy gọi đây là thiện tri thức. Tại vì nhờ căn lành đời trước cho nên trên bước đường tu của mình, thầy đi tu từ 12 tuổi, thầy đâu biết gì. Nhưng mà thầy đi từ chùa này sang chùa khác, thường thầy gặp các bậc thiện tri thức. Cho nên các bậc thiện tri thức chỉ đường cho mình đi, phải không? Đây là trên bước đường tu hành, ta thấy. Cho nên đầu tiên thầy đi sang ở bên Đức Hòa, thầy ở bên đó, thầy tu bên đó, thì gặp một cái ông thầy á, mà thầy cũng không biết ông tông tích ở đâu. Tự nhiên ông ghé vô cái chùa đó, rồi ông mới nói với thầy thế này, tức là chú không có nhân duyên ở đây, cho nên muốn tu được á, thì chú đi qua Thủ Đức. Đây là trên bước đường tu của thầy. Tự nhiên gặp các bậc thiện tri thức họ chỉ đường mình vậy đó. Còn nếu mà mình có nghiệp ác, mình có nghiệp ác thì sao? Thành ra ma sẽ dẫn mình, phải không? Thành ra ma sẽ dẫn mình, ma sẽ xúi mình đi tới những ông thầy mà tà. Ví dụ bây giờ một người nào đó vì tham lam quá, tức là muốn làm giàu nhanh, cho nên nó sẽ có một người bạn. Cho nên có một người bạn nó tới nó rủ tới cái ông này, ông coi bói giỏi lắm nè, tới chỗ này nó xin cái bùa, phải không? Đây Phật tử chúng ta có người nào trải qua chỗ này chưa? Tại lòng tham chúng ta khởi lên, tức là nghiệp chúng ta, cho nên nó sẽ chiêu cảm ngay một con ma tới liền tình. Con ma đó là ai? Cái người mà đồng cái nghiệp ta này tới rủ. Ta nên tới rủ chúng ta coi bói, phải không? Ta nên tới rủ chúng ta coi bói, rồi tới rủ ta làm chuyện này làm chuyện kia cho đến phá sản. Đây là trên bước đường tu hành ta nghiệm ta thấy rõ. Cho nên nếu cái người mà có nghiệp ác rồi muốn tu rất là khó. Thành ra ta có muốn đi tu đi nữa thì cái nghiệp ta nó cứ dẫn ta đi. ta cứ gặp những người này thôi, làm sao ta tu được. Còn có căn lành thì có các vị Bồ Tát hiện thân. Nhưng mà Đức Phật nhắc chúng ta là gì? Thành ra các vị Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này nữa, các ngài không bao giờ mà vỗ ngực xưng danh là Bồ Tát hết. Thành ra những người mà vỗ ngực xưng danh mình là Bồ Tát này Bồ Tát kia nữa, thì chúng ta coi chừng này là ác ma này. Ác ma thì chúng ta không biết được, nhưng mà ta coi chừng đây là những người lừa đảo. Nói gì chúng ta dễ thôi, họ lừa đảo, họ gạt chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta muốn cái gì, chúng ta nghĩ cái gì đó mà nó phát xuất từ lòng tham. Tại Đức Phật nói là tham, giận và si mê, thì đương nhiên chúng ta bị ma dẫn thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Hồi trước thầy có một người bạn mà tu ở bên Đài, bên Đài Loan. Thành cái ông bạn này nữa, ban đầu ông tu rất là tốt, ông có những cái ý tưởng rất là hay. Ý tưởng hay chỗ này thầy nói này, muốn nói cho tất cả các Phật tử biết để mà mình tu. Tức là ông thường làm một cái việc duy nhất là bố thí và cúng dường. Ông này làm chỗ này, cho nên có bao nhiêu tiền là ông nghĩ ngay tới chuyện bố thí và cúng dường hết. Cho nên bữa đó ông nói với thầy, ông nói bây giờ nữa là tôi có được số tiền, cho nên tôi muốn tổ chức thiên tăng hội để cúng dường. Thì cái lúc đó thầy nói với ông ấy, thì thầy nói thế này, thầy nói nó bố thí cúng dường đây là cái hạnh của Bồ Tát là tốt đấy, cái hạnh của Bồ Tát cái này tốt chứ không phải là sai. Nhưng mà quan trọng nhất là phải bố thí đúng pháp, cúng dường đúng pháp thì công đức mới sanh ra được. Thầy có chủ trương như vậy đó. Thì bây giờ đó ông mới nói với thầy nè, thầy nói ông nói cái này, cái ý tưởng này rất là đẹp, tốt. Ông nói tôi có một cái ý là tổ chức cúng thiên tăng hội, tức là mời 1.000 vị tăng, mời 1.000 vị tăng ở đây. Thành ra thôi bây giờ đó thầy ở đây dự với tôi, phải không? Có duyên tới đây thầy ở, thầy dự cái lễ trai tăng đó, tham dự vào cái thiên tăng hội, tức là 1.000 vị tăng dự ở đây lễ. Thì ông mới nói này nè, ông nói cúng bây giờ 1.000 vị tăng mà chỉ cần có một vị Bồ Tát tăng hay là một vị hiền thánh tăng mà vào đây chứng trai đó thì tôi nghĩ cũng đã tốt rồi. Cho nên khi mình có tâm cúng thì cứ cúng dường, không phân biệt, không tính vậy. Cho nên tất cả các người nghĩ, thầy nói đây là một cái ý tưởng tốt. Cho nên cái ý tưởng tốt là chỗ này có. Nhưng mà rồi ông sang Việt Nam mình, ông thăm ấy. Lúc đó thì Hòa Thượng Minh Châu làm viện trưởng học viện của mình ở trên chỗ Nguyễn Kiệm. Ông tới thăm ấy, ông mới thấy cái trường mình nó ọp ẹp như vậy đó. Thầy nhớ hồi đó đó là ông phát tâm bảo là cúng, thời đó mà cúng 500.000 đô la là lớn lắm. Thành ra cái học viện mình xây ở trên Nguyễn Kiệm lúc đó là vào khoảng độ 500-600.000 đô la cất. Ông nghĩ là đầu tư vô cho cái vấn trường học để mà dạy người tu hành á, là cái này tốt lắm. Cho nên ông có bao nhiêu tiền ông dùng ở đó ông cúng hết. Thì cái này là thầy nói là ý niệm tốt, cúng dường bố thí cái này tốt. Thành ra từ cái chỗ mà bố thí cúng dường tốt này đó, thành ra tất cả mọi người cứ mong chờ ông này mở thiên tăng hội để đi tới dự, phải không? Tới để chứng trai cái này nữa. Thành ra tự nhiên sanh ra một lớp người mà chuyên môn đi chứng trai. Rồi đó, nghe nói ông cúng cho cái học viện của mình 500.000 đô lớn quá, thành ra nhiều thầy đã tìm cách móc nối liên hệ để kêu ông cúng đó. Thành ra lúc bây giờ đó phiền não phát sanh rồi, ông sợ rồi ông trốn luôn đi. Ông sợ đấy, cho nên bây giờ ông mới nghĩ tới cái cách thôi Bây giờ đó, mình không tu Đại Thừa nữa mà mình qua một cái là Kim Cang Thừa. Qua Kim Cang Thừa mình tu cái này nhanh hơn. Tu Đại Thừa khó quá. Chỉ còn cái bố thí cúng dường không mà là không nổi này. Bây giờ thôi Kim Cang Thừa nữa thì chỉ có bắt ấn trì chú thôi. Nhưng mà cái phước đức vô lượng giàu có, tiền nhiều. Cho nên lúc bây giờ đó ông mới đi theo mấy ông Tây Tạng. Thì khi mà ông theo ông Tây Tạng đó, ông tin ông Tây Tạng đó, ông tin thì thầy đó, thầy mới biểu ông ta thế này, thầy nói bây giờ đó cái ông sư Tây Tạng này đó là nói với trường tọa là ông là pháp vương, ông là gì đó phải không, ông trì chú đó, linh nghiệm như vậy đó. Thành ra mỗi một lần ông trì chú, ông tụng cho đến 1 triệu câu Mani Padme Hum linh lắm rồi. Thành ra ông này tin cái này đi theo để trì chú như vậy đó, tối ngày cứ trì chú, tất cả các Phật tử cũng theo đây trì chú. Rồi một khoảng thời gian sau thầy có dịp thầy qua Đài Loan đó, thầy tới thầy thấy cái chùa ông nó vắng tên, tức là Phật tử không còn tới nữa. Đây là cái trường hợp thầy thấy, tức là muốn nhanh coi chừng chậm. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta đó, nó có từ cái Phật giáo Nguyên Thủy, nó có Phật giáo Đại Thừa, rồi nó có Phật giáo Kim Cương Thừa. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là phải biết cái nhân duyên của mình á, nó ứng vô cái nào thì mình tu mới có kết quả. Tại vì bệnh á, thì phải uống thuốc, nhưng mà uống thuốc đúng bệnh mới hết được. Thành cái người này, cái căn tánh của người ta tu theo Nguyên Thủy kết quả, cho nên người ta vô đây người ta tu, người ta có kết quả liền. Cái người này căn tánh Đại Thừa, người ta tu, cho nên khi người ta tu Đại Thừa người ta có kết quả. Tại người có căn tánh Đại Thừa thì căn tánh Đại Thừa này thì quý vị nên biết là tại vì mình có căn tánh Đại Thừa cho nên cái bồ đề quyến thuộc mình nhiều. Ta nói bồ đề quyến thuộc của mình nhiều chứ. Bồ đề quyến thuộc này đó là từ Bồ Tát vô hình cho đến Bồ Tát nhân gian, phải không? Bồ Tát nhân gian là mình nói là tất cả những người mà có cái tấm lòng tốt cũng giống như mình vậy đó, thích hợp tác. Còn Bồ Tát vô hình thì trường hợp mình không thấy được. Nhưng mà cái này rất quan trọng. Cái căn tánh Đại Thừa mà chúng ta không có cái này, mà bây giờ chúng ta tu Đại Thừa đó, thì thầy nói quý vị biết cái này thì dễ hiểu nữa. Bây giờ đó là thầy á đã gửi tiền vô ngân hàng rồi, biết không? Thầy có 200-300 tỷ để trong ngân hàng rồi đó, thì bây giờ thầy chỉ cần viết phiếu đó, thầy gửi vô ngân hàng đó, thì cái trường hợp này đó, ai cầm phiếu này tới lãnh, phải không? Cái đây là sự thật chứ. Cho nên đó, bây giờ đó khi mà xây dựng Việt Nam Quốc Tự đó, bây giờ thầy viết một cái phiếu đó, là 15 tỷ, thầy đưa cho thầy Thanh Phong, thầy biểu là thầy tới ngân hàng thầy nhận tiền làm. Thì bây giờ đó ổng tới đó, ngân hàng nó sẵn sàng giao tiền cho ổng để ổng thanh toán, phải không? Nhưng mà giờ tất cả các Phật tử thấy thầy làm vậy có bộ dễ quá, mình bắt chước mình viết phiếu, phải không? Đưa người ta biểu tới ngân hàng lấy được không? Đấy. Tại căn tánh Đại Thừa có nghĩa là người ta đã từng tu Đại Thừa rồi, người ta có quyến thuộc Đại Thừa rồi, người ta có tích lũy công đức rồi, có công đức bây giờ mới đem bố thí này. Mình có của thì mình mới giúp người được, chứ mình không có của sao giúp. Còn bây giờ đó mình có được một ít tiền của, có được ít tiền của, ít thôi, phải không? Mà mình muốn làm cái chuyện lớn mà vượt ra ngoài tầm tay mình, mà cái chuyện lớn này đó mình lại làm sai trái. Nên thầy có cái cân nhắc, việc nào đáng làm mới làm, người nào đáng giúp mới giúp, chứ không phải ai cũng giúp hết. Cho nên mình giúp nó đôi khi mình hại nó không có nữa. Đây là trên bước đường tu hành nữa, nên khó ở chỗ đó. Mà mình có tiền ít thì mình phải tính theo kiểu ít này, trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta gì? Khi mà đắc quả A-la-hán rồi thì mới phát tâm Bồ Đề, mới hành Bồ Tát Đạo. Còn cái người mà chưa đắc thánh quả A La Hán đó là chỉ có một cái là làm quyến thuộc Bồ Đề thôi. Ta muốn phát tâm đại thừa, ta tu Bồ Tát đạo thì ta phải làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát thôi. Cho nên bây giờ thí dụ như bây giờ đó, thầy thì không phải Bồ Tát, thầy không có tiền, nhưng mà bây giờ đó thầy tình nguyện làm quyến thuộc của Bồ Tát Quan Âm, phải không? Thầy nói Bồ Tát Quan Âm sai thầy làm cái gì, thầy làm cái đó chứ. Tại vì ngài sai thầy làm, thầy làm đó thì ngài mới bỏ tiền ra, phải không? Cái này thì các vị dễ hiểu rồi. Tại Phật sai thầy làm đó thì Phật bỏ tiền ra, mà Phật không sai thầy làm mà thầy tự ý làm đó thì lấy tiền đâu làm, phải không? Cho nên chỗ này đó là mình mới tu đó, mình làm quyến thuộc Bồ Đề, làm quyến thuộc của Phật, làm quyến thuộc Bồ Tát thôi này, chứ không làm quyến thuộc của ma. Trên bước đường tu chỗ này vậy. Thành ra ma thì nói với mình nhiều cái lớn lao lắm, nhưng mà thực tế thì rất nguy hiểm. Còn Phật và Bồ Tát thì trường hợp này không có nói, không có hứa nhiều như vậy. Cho nên chỗ này chúng ta cẩn thận. Cho nên ta nhìn ta thấy người nào tốt làm được việc ta tu. Vì vậy mà mình tu theo kinh Pháp Hoa đây nữa, Đức Phật dạy chúng ta nữa, phải cân nhắc kỹ. Thành ra thầy sang Nhật học đó, thầy học được cái tánh này của họ. Hợp tác với một người mình phải biết rõ gốc của họ. Thành ra cái ông thầy kia không biết cái ông Pháp Vương bên Bhutan làm cái gì bên đó không biết, nhưng mà tới đây xưng Pháp Vương, mình nghe nói Pháp Vương mình tới, phải không? Mình lại mình xin ổng, cái này được không? Thầy chúng ta cẩn thận. Cho nên nó tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật nó Bồ Tát bản địa, cái này rất quan trọng. Bốn địa đấy nữa. Bồ Tát bổn địa tức là Bồ Tát từ ở trong tâm chúng ta. Chúng ta phải có cái tâm Bồ Đề trước này. Rồi lúc bây giờ đó, tất cả những người tới với chúng ta đây nè, người ở tại đây thì chúng ta biết được chứ. Nhưng mà người ngoài Bắc thì vô đây ta biết không? Người ngoài Trung vô đây ta biết không? Huống chi là người từ ở bên Mỹ về, phải không? Bên Tây tới, bên Ấn Độ sang, làm sao ta biết được cái này? Đây là trên bước đường tu nữa. Mà ta nghe vậy đó thì ta theo chứ. Cho nên người Việt Nam mình nó có cái tật đó là chuộng của ngoại, phải không? Ta nói chuộng của ngoại hơn. Đây là trên bước đường tu. Mà kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy nó là bổn địa quan trọng nhất, ở tại đây. Ta nói trên bước đường tu đó, ở tại đây quan trọng. Nên khi tốt nghiệp rồi thầy chọn về nước là chỗ này, tại vì thầy tu theo kinh Pháp Hoa. Tại vì mình sanh ở đây, mình lớn lên ở đây, mình học hành ở đây, ai cũng biết mình hết, cho nên làm việc dễ chứ. Đây chạy qua bên Mỹ sống sao? Mà ngồi đây cứ mình tưởng bên kia là thiên đường. Tại nên các vị nghiệm xem. Rồi đó những người bạn chúng ta đó, họ đi sang bên kia đó, thì có phải là thiên đường thiệt không? Tại nên có một thầy về đây thăm thầy nữa. À, bây giờ đó, hồi trước đó anh em cùng học ở bên Nhật, nhưng mà sau ngày giải phóng thầy về, rồi bây giờ thầy làm việc này việc khác đó, trong nước mình đây. Còn cái thầy kia đó thì đi ra nước ngoài. Tức là giờ này đó, có người chết rồi, có người còn sống đó, mà chưa trả hết nợ làm chùa đó. Ta nên mua một căn hộ rồi đó, dựng cái bản làm chùa, phải trả góp 25 năm, phải không? Chưa đủ 25 năm chết mất rồi. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm đó. Cho nên bản địa là quan trọng lắm. Ta nên ở đây ai cũng biết mình hết, mình xấu ta cũng biết, mình tốt ta cũng biết. Nếu là mình tốt á, thì cái trường hợp này chắc chắn mình sống được, mình đi lên được. Còn mình xấu thiệt rồi thôi phải bỏ chạy, phải không? Bỏ xứ, cái chuyện này là chuyện tất yếu. Cho nên cái kinh Pháp Hoa Đức Phật gọi là Bồ Tát bản địa, cái này quan trọng. Nhắc chúng ta chỗ này, Bồ Tát mười phương tới, Đức Phật nói thôi, các ông về truyền bá kinh Pháp Hoa ở tại cái bổn địa của các ông ha. Còn ở tại thế giới ta bà này có các vị Bồ Tát ở đây làm đây nè. Cho nên Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta nữa là 60.000 hằng hà sa Bồ Tát ở bốn địa này. Cho nên thầy tu theo kinh Pháp Hoa, thầy tin tưởng ở tại thế giới Ta Bà này nữa có các vị Bồ Tát này nè, nhưng mình chưa thấy, chưa gặp thôi. Tìm gặp được họ, thấy được họ, hợp tác với họ đó, thì chắc chắn là việc chúng ta thành thôi. Cho nên ở trong đó Đức Phật dạy mình cái gì? Dạy mình cái cách nhìn người để hợp tác. Nên bữa trước đó, thầy nói bốn hạng người mà Đức Phật dạy mình nên gần. Tại ở gần với mình mới biết được chứ, còn ở xa mới tới làm sao mình biết. Bây giờ ở gần với mình, sống chung với mình nên biết. Nên Nhật Bổn nó nói là phải biết rõ nó là con của ai, nó học ở trường nào, nó đổ bằng cấp gì, phải không? Và hiện giờ nó đang làm gì. Bốn điều này bốn điều quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta nữa, quan hệ chúng ta hợp tác, chúng ta coi thử, ta coi thử cái này phải không. Đây là quan trọng. Cho nên bốn hạng này đó, Đức Phật nói là hạng thứ nhất là cái người thích làm chuyện khó làm và làm được những cái chuyện không ai làm được hết, thì cái này, cái hạng này là hạng Bồ Tát lớn này, chúng ta nên thân cận. Chứ còn cái chuyện mà khó thì trốn, mà cái chuyện dễ thì nhận, có quyền lợi thì tham gia, phải không? Cái này khác rồi. Đây chúng ta cần thích làm những chuyện khó làm và cái chuyện dễ này để người khác làm, mà họ làm được những chuyện khó này đó, thì chúng ta mới tin, mới hợp tác với họ. Cái hạng người thứ hai đó là gì? Gọi là vô biên hạnh, giờ nào việc đó, phải không? Tức là họ không ở không, giờ nào việc đó, làm việc nào nó cũng có kết quả tốt, tức là có tập trung. Cho nên các Phật tử chúng ta tu nhưng không kết quả là tại mình hư quá, mình lười, mình làm biếng, làm không có tập trung. Thành ra mình tu 5 năm, 10 năm mà không có kết quả gì hết là tại mình tu mà mình thiếu cái tập trung này. Tụng kinh thì cũng tụng vậy, nhưng mà cái tâm mình để đâu á? Ra ngoài thì thích giụm nhau lại để nói chuyện này chuyện kia, phải không? Phật không nhớ đâu. Đây là trên bước đường tu. Nên thầy thấy những người tu có kết quả, hầu hết họ có cái sức tập trung mạnh. Người trì chú thì chỉ có biết trì chú thôi, không biết gì nữa hết. Tất cả những người chung quanh mình cũng không biết. Khi ta hành đại thừa đó, thì bây giờ ta làm cái việc nào ta tập trung hết vào trong việc đó. Thành ra thầy là thường như vậy. Thành ra làm việc nào thì tập trung hết vào cái chuyện đó, kể cả cái chuyện mà quét lá, nấu cơm, bữa củi. Cái này là thầy làm hồi nhỏ rồi. Thế nên chuyện này thầy cũng tập trung vô, nhờ cái sức tập trung vô mà làm được. Đức Phật bảo là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Cái người mà có tập trung lại thì họ sẽ làm được việc thôi. Việc khó làm họ cũng làm được. Còn 5 lần, 7 lần mà vẫn còn hư nữa thì cái người này thiếu tập trung, cái người này là không dùng được. Thế nên các vị thấy, thế nên các vị Bồ Tát, cho nên khi mà đi đường gặp một cái bà già, cái bà này để bà ngồi bà xỏ cái kim mà bà xỏ hoài không được, thế Đức Phật thấy về tội nghiệp nó mới lấy lên nó xỏ một cái rồi xong đưa bà. Bà nói cụ Đàm giỏi quá, phải không? Cụ Đàm tức là chỉ cho Phật đó. Bà cũng không biết là Phật nữa, bà nói ông cụ Đàm này cũng giỏi quá mà. Đây cái trường hợp đó. Nên Đức Phật nhân chỗ này mà dạy ông A Nan làm việc nào cũng phải tập trung vô cái việc đó thì chúng ta làm được thôi. Tụng kinh thì tập trung vô tụng kinh, ngồi thiền tập trung ngồi thiền, lại Phật tập trung lại Phật, quét lá thì tập trung quét lá. Cho nên nó tập trung vô quét lá thì đương nhiên ta quét sạch thôi, phải không? Nên thầy thường thầy hay quan sát những người quét lá buổi sáng. Thành ra những người mà làm việc thiếu tập trung thì trường hợp họ cũng quét, phải không? Nhưng mà họ quét họ đi qua rồi mình nhìn lại thấy phía sau họ là gì, phải không? Đây tất cả các thử nghiệm xem. Cái người mà tịnh hạnh, cái người tịnh hạnh tức là cái người mà trong sạch, Cho nên nó chọn bạn á, bạn chúng ta phải là người tốt. Người tốt có nghĩa là không lỗi lầm. Cái người mà được tốt ra đó, từ hồi sanh ra trong gia đình cho lớn lên đi học, bây giờ vô sở làm, cho đến á, về nghỉ hưu rồi về chùa Uy Nghiêm này tu, phải không? Điểm qua một cái quá trình là chúng ta thấy họ hoàn toàn tốt hết đó. Này tình hình này, cái người này tu có thể kết quả này. Còn cái người này đó, thường thường trốn nợ đi tu thì sao? Đây là khác đó. Đi tu để trốn nợ thì khác. Đi tu để trốn nợ cũng được, nhưng mà ta tu đó, trốn nợ rồi có một cái cơ hội chúng ta sẽ trả nợ, chứ không phải ta trốn luôn, phải không? Ở bên đài có một cái vị cư sĩ mà đệ tử của Hòa Thượng Diệu Pháp á, cho nên cái ông cư sĩ này cũng rất đặc biệt. Tại vì á, cái khi mà ông hợp tác làm ăn với người ta đó, thành ra bị những người trong công ty đó họ biển thủ, họ rút hết tiền, thành ra chỉ để lại cho ông một khối nợ. Đây nguy hiểm quá, cho nên á, lúc bây giờ ông phải trốn nợ chứ. Ông cư sĩ này không phải trốn nợ thôi. Tại giờ ở đây thế nào sẽ bị bắt này, bị còng này, nợ. Cho nên ông trốn nợ. Nhưng mà nhờ có một cái căn lành đời trước của ông ta, cái khi mà đi trốn nợ như vậy đó, thì cái may mắn của ông ta gặp Hòa Thượng Diệu Pháp. Ta nên nghe ông này thuyết pháp rồi nó mới tỉnh ra. Ta nên mới tỉnh lần ra. Mà khi tỉnh lần ra rồi đó, thì mới có một cái ý niệm là tin Phật và tu hành. Đây là cái trường hợp chính. Thì khi mà cái ý niệm tốt như vậy sanh ra đó, nhờ căn lành đời trước, cho nên cái ý niệm tốt mới sanh ra đó. Sanh ra thì bây giờ gặp một cái người bạn đồng đi chùa, phải không? Họ thấy vậy họ tội nghiệp quá, thành ra họ mới đem về giúp việc nhà thôi. Cho nên từ một ông giám đốc đi xuống làm cái việc giúp việc nhà. Cho nên giúp việc nhà, Hòa Thượng Diệu Pháp cũng dạy ông ta nữa là phải giờ nào việc đó, việc nhỏ cho đến việc lớn phải hết lòng mà làm. Chứ đừng xem việc nhỏ nó không quan trọng rồi mình lại làm không có kết quả. Mà cái việc nhỏ không có kết quả thì việc lớn ai giao mình đâu, phải không? Cho nên trên bước đường tu cái này thầy có kinh nghiệm rồi, thầy thấy. Làm được việc nhỏ tốt thì người ta mới giao việc lớn lần. Còn mình nghĩ rằng ở đây là chuyện nhỏ, đây chuyện nhỏ không quan tâm. Mà không quan tâm chuyện nhỏ này làm hư thì ai dám giao mình chuyện lớn không? Đây là cái trường hợp kinh nghiệm. Cho nên cái ông này tu thiệt, Hòa Thượng dạy như vậy, ông nghe như vậy thôi. Khi mà ông nghe như vậy đó, về ông làm. Ông làm ở trong lúc đó ông làm mọi việc, việc nào giao ông làm tốt hết. Cái này gọi là vô biên hạnh đấy. Nhờ có một sức tập trung vô công việc mà lúc bây giờ việc tốt. Thì bây giờ nó gặp một công ty khác, nó cần người, phải không? Nó tới nó mời, nó tới nó mời ông ta. Thấy ông ta quá tốt, giỏi mà tốt đấy. Cho nên lúc bây giờ nó mời ông về, nó trả lương ông gấp đôi đi, ông coi. Trả lương ông gấp đôi ông làm. Thì ông lên ông làm cái này, ông cứ nghĩ trong lòng là làm, cố gắng làm cho nó đủ cái số tiền này đó, để mình đem về nước mình trả nợ. Chứ đừng có cái ý niệm mà mình trốn. Trốn có nghĩa là tạm thôi, chứ không bao giờ trốn khỏi đâu, phải không? Trả rồi mới khỏi. Cho nên ông cứ dành dụm mà nghĩ trong thâm tâm là có tiền để mình đem về mình trả cho nó nhẹ lòng mình, tại mình tu rồi. Thì cái ông này đó, tới cuối cùng đó, thì ông có đủ tiền mà ông đem về ông trả cho ngân hàng. Thì bên ngân hàng nó mới, nó mừng quá, hú vía, phải không? Tưởng đâu ông này trốn mất rồi kiếm đâu được đâu. Nhưng mà 10 năm sau lại ông này mang tiền về trả đây. Các vị nghĩ xem, đây là nợ đem về trả. Thì ông mới nói với ngân hàng, ông bảo là cái này đó là tôi mới trả lại cái phần vốn thôi, phải không? Còn cái phần lãi đó xin ngân hàng tính từ đó cho tới bây giờ nữa, cái lãi bao nhiêu đó thì tôi sẽ tìm cách tôi trả sau. Cho nên ổng về ổng làm việc, ổng dành dụm để ổng trả cho hết cái vốn lời trả hết ngân hàng. Ban đầu thì ông giám đốc ngân hàng ông nói ông quá tốt đi cho nên bây giờ ông trả vốn lại, tôi tưởng là vốn mất luôn rồi, bây giờ ông trả vốn lại thôi được tốt rồi, mà bây giờ ông lại đòi trả lãi nữa. Đây là người tu thiệt là chỗ đó. Cho nên các Phật tử nghiệm, đây là cái gương mà chúng ta học. Cho nên Bồ Tát bản địa chúng ta là như vậy đó, cái người tu thiệt là phải như vậy đó, biết rõ gốc gác. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm, chúng ta tu rồi, những người có những cái tiêu chuẩn này đó, ta có thể thân cận, ta có thể học hỏi, ta có thể hợp tác để chúng ta làm, để chúng ta tu. Ta chỉ cần làm quyến thuộc của họ thôi, tên họ làm chúng ta giúp thôi. Mà ta với tất cả tâm lòng của mình thì đương nhiên mình cũng được sanh ra phần công đức, sanh ra phần công đức. Đây là chúng ta tu. Rồi bây giờ từ cái chỗ Bồ Tát bản địa chúng ta học rồi, chúng ta thấy rồi, bây giờ đã tìm xa một chút nữa, kinh Pháp Hoa này mới gọi là Phật bản địa. Tên là Phật bản địa, cái này khi mà thầy sang Nhật học á, thì học cái tư tưởng ngài Nhật Liên Thánh Nhân á, mới nhận ra được ý này. Tên là ngài Nhật Liên Thánh Nhân á, lại có cái đặc biệt á, ngài bảo rằng á, không thờ Đức Phật Thích Ca bên Ấn Độ, hiểu không? Không thờ Đức Phật Thích Ca bên Ấn Độ, nhưng mà thờ Đức Phật. Mà mình ở đây mình thường hay đọc cái câu mà quý vị thấy, cửu viễn thật thành đại ân giáo chủ này, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế nên bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật không phải là cái con người Sĩ Đạt Ta bên Ấn Độ tu thành Phật, phải cái này. Cái này là ứng quá thân. Tại Đức Phật muốn cứu độ chúng ta cho nên ngài mới hiện ra. Tại nếu mà ngài không hiện thân ra con người nữa thì không làm sao mà nói với chúng ta được hết. Đây, tại nên ngài Nhật Liên Thánh Nhân mới bảo rằng trong kinh Pháp Hoa đã nói rõ cái câu chuyện mà ông trưởng giả, ông trưởng giả mà cởi chuỗi anh lạc, mặc đồ thô rách, tay cầm đồ hốc phân này, cái này đó ở trong phẩm tính giải. Các vị thánh A La Hán người ta thấy nhận được. Ta nói Đức Phật ở trong cái thế giới của Phật á, trong cái thế giới mà thường tịch quang tịnh độ của ngài á, cho nên mình mới có đọc cái câu này. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa bổn môn có một câu nữa, thường tịch quang tịnh độ Bồ Tát kim sắc thân này, phải không? Thọ Phật thần lực chúc mật tá chư hành nhân. Cái câu này nữa là muốn nói cho nên các vị Bồ Tát này ở đâu, tức là ở trong thế giới thường tịch quang, ở trong đó nó có Đức Phật ở trong đó đó. Cho nên Đức Phật ở trong đó mà ngài hiện thân trên cuộc đời, ngài giáo hóa chúng ta suốt 49 năm xong rồi đó, ngài trở về bổn độ của ngài chứ. Thế nên ngài bổn độ, trở về bổn độ. Thế giống như là bây giờ thầy là ở Việt Nam, nhưng mà thầy sang Nhật thì học 8 năm xong rồi đó, tốt nghiệp xong rồi thầy lại hoài trở về Việt Nam. Thế nên Việt Nam là xứ của thầy, là đất nước của thầy đấy. Đức Phật cũng vậy, ở trong cái thế giới thường tịch quang của ngài, nhưng mà ngài tới cái thế giới ta bà này để giáo hóa mình, ngài dạy mình xong rồi đó, thì ngài trở về chỗ ngài thôi. Cho nên bây giờ mình tu đó, mình tìm về bổn Phật, tìm hiểu này. Ta đã tìm về bổn Phật là tìm về cái Phật gốc này. Đấy, cho nên trong kinh Pháp Hoa cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, Đức Phật mới nói rõ cho mình biết đó. Trời, người và Atula chỉ cho tam thiện đạo đây. Cho nên ở trong thế gian này mình đây, những người mà giàu có thông minh, phải không? Những người giàu có thông minh á, mình xếp như cái hàng cao ở trên, gọi là thượng tầng kiến trúc, đây là chư thiên. Còn những người mà lương thiện á, thì đây chúng ta gọi là người bậc trung. Còn cái người đó giỏi nhưng mà hung ác đó, thì ta gọi là Atula. Ở trong ba hạng này, ba người này, thì cái trường hợp này đó, trong loài người chúng ta đó, cứ nghĩ là Đức Phật Thích Ca là Thái tử Sĩ Đạt Ta, nghĩ là Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu rồi thành Phật, Nhưng mà không phải như vậy. Kinh Pháp Hoa này bảo là từ ta thành Phật đến nay đã trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp này này. Ta đã thường ở ta bà thì hiện sanh thân trong nhiều quốc độ. Ta đã không phải là chỉ hiện ở trên đất Ấn Độ không, nhưng mà hiện nhiều quốc độ, nhiều loài. Bảo là hiện ra trong nhiều quốc độ chứ. Nếu thấy chúng sanh ưa pháp tiểu thừa, đức mỏng, tội nặng, không thể thấy xa, ta phải thị hiện thân hình giống nó, bỏ tục xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, rồi nhập niết bàn này. Đây là nói với mình đây đó. Tại vì mình không thể thấy xa được. Không thể thấy xa là thấy đó tới đâu, tức là không thấy xa được tới thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, không thấy xa được tới tới thế giới thường tịch quang của Đức Phật Thích Ca. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới hiện ra thế giới ta bà, bảo là thị hiện sanh thân đó. Tức là thân này là thân thị hiện chứ đâu phải là thiệt. Nên Đức Phật nói các vị Bồ Tát là thị hiện thân, cho nên cái này thuộc về nguyện thân. Còn tất cả chúng sanh thì gọi là nghiệp thân. Tại vì mình cái nghiệp mà nó dẫn mình đi thọ sanh đây, cho nên mình không muốn thọ sanh nhưng mình cũng phải thọ sanh thôi. Không ai muốn sanh vào cái nhà nghèo nhưng mà phải sanh thôi, nếu cái nghiệp của mình là gian tham trộm cắp. Không ai muốn sanh vào trong loài heo dê gà chó nhưng mà phải sanh thôi, tại vì tội của mình cho nên phải vô đó để bị chặt đầu mổ bụng. Đây là cái trường hợp này. Thế nên chúng ta thấy cái này đó, mình không muốn nhưng mà phải làm. Thế nên có nhiều người cứ nói là tôi phải làm những cái điều mà tôi không muốn không? Ở đây có ai vậy? Cho nên trên bước đường tu của thầy đó, là thầy được cái may mắn là chỉ làm những cái điều thầy muốn làm thôi, chứ không có cái bất đắc dĩ ở đây, phải không? Dù có trả quả báo đi nữa, tại vì thầy muốn trả quả báo chứ không phải là thầy bắt buộc đâu. Tại mình thấy rõ rồi, nhân quả như thế cho nên phải trả, mà trả xong mình mới nhẹ, phải không? Tại thiếu tiền ấy, giống như cái ông Chân Minh thầy nói nãy đó. Vay ngân hàng 20 triệu nhưng mà chưa trả được thì trốn chui trốn nhủi, nhưng mà trả được rồi nữa thì bây giờ tự do, phải không? Trên bước đường tu mình cũng vậy. Cho nên có tiền rồi nữa là phải lo trả, để dành dụm trả. Nên chỗ này tu thầy nói là chuyển nghiệp, hay là tu đó là phải trả nghiệp chứ không phải là. Ta nên nhờ Phật che chở cho ta, nhờ nương vào Đức Phật hộ niệm cho ta mà ta ráng ra sức tu hành, hay là nói cách khác cho dễ hiểu đó, là ráng làm tích lũy được tiền bạc để đi trả nợ nữa. Thế nên trả hết nợ rồi ta nhẹ chứ. Đây là trên bước đường tu của ta đó, là phải như vậy đó. Cho nên thị hiện thân hình giống nó. Thị hiện hình giống nó là gì? Ở trong loài người Đức Phật phải hiện thân người thôi. Phải hiện thân người giống loài người chúng ta, phải sử dụng ngôn ngữ con người thì nói chúng ta mới nghe được chứ. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên từ cái chỗ thị hiện thân người rồi sao? Đức Phật muốn chứng minh cho chúng ta thấy đó, thì lúc bây giờ nó gọi là bỏ tục xuất gia, tức là làm gương cho chúng ta đó, để chúng ta thấy chúng ta tu hành. Thành ra cái trường hợp đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta có một cuộc sống như vậy, thiệt ra mà nói đó thì chúng ta nằm mơ cũng không có, đúng không? Nằm mơ thôi. Một mình mà ở ba tòa lâu đài, mùa đông có tòa lâu đài khác, mà mùa hè có đài khác, mùa mưa lại có lâu đài khác. Bao nhiêu người hầu hạ chúng, đời sống như vậy nó quá sung túc đầy đủ. Nhưng mà lúc bây giờ Thái tử chúng ta nghĩ hoàn toàn khác với mình, ngài nghĩ nó khác mình, cho nên mình tu mình tập nghĩ theo Đức Phật như này. Khi mà học lịch sử Đức Phật thầy nghĩ, thầy Đức Phật nghĩ sao? Tức là trong một ngày này đó mình làm ra được bao nhiêu tiền mà mình hưởng thụ như vậy đó, thì của như núi cũng sẽ sụp thôi, phải không? Ngài thấy trước là chế độ phải sụp thôi. Làm thì không ra của cải, nhưng mà chi xài thì quá lớn thì sao tồn tại được. Cho nên Ngài nhắm vô làm chứ không nhắm vô hưởng. Cho nên càng hưởng Ngài càng sợ. Cho nên người biết tu là nghĩ như này, tức là sợ, sợ hưởng thụ mà muốn tạo công đức. Trên bước đường tu chúng ta có khác hơn cái người không tu là chỗ đó. Cái người mà không tu đó thì thích hưởng thụ cái thành quả người khác. Đấy là cái trường hợp khác. Mà sợ phải trả quả báo. Còn chúng ta đó thì không thích hưởng cái thành quả người khác, nhưng mà thích đó là trả hết quả báo đi. Nên chỗ này người ta hay dùng cái từ, người ta bảo là tôi thích làm cho người khác hưởng, chứ không thích hưởng cái thành quả người khác. Đây là trên bước đường tu ta có khác họ chỗ này. Thái tử sư ta có cái suy nghĩ này. Nhưng mà khi đọc sử thầy đã nghĩ tới chỗ này. Ta đang nghĩ tới cái chỗ này rồi đó, ta mới thấy đó, thử Ngài bỏ tục đi xuất gia, Ngài đi tìm cái con đường tu hành của Ngài nữa. Ngài mới nói tất cả mọi người cứ nghĩ mình phải có cái này, phải có cái này, phải có cái này đó, mới sống được phải không? Cho nên các Phật tử nghiệm xem. Cho nên khi mình không có tiền thì một ngày 10.000 mình cũng sống được. Nhưng mà bây giờ làm ra tiền rồi đó, một ngày 100.000 mình cũng không đủ sống phải không? Đấy là sự thật đó, chúng ta là như vậy chứ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hai chữ tri túc, tức là biết đủ là đủ thôi. Để mình còn cái thặng dư giá trị, ta gọi đây là công đức. Cho nên tu tích lũy được công đức là chỗ đó. Mà khi có công đức á, thì Đức Phật nói mình cái công đức á, người ta không thấy được. Nhưng mà cái này rất quan trọng. Cái người mà không có công đức mà có nghiệp chướng đó, người ta nhìn mình, người ta nhìn qua nghiệp chướng, cho nên người ta ghét mình, người ta khinh mình, người ta hại mình á, là do nghiệp đó. Còn bây giờ mình có công đức, ta nhìn ta thấy công đức của mình á, thì ta sanh ra kính trọng. Cho nên á, trong lúc đó mà Đức Phật bỏ cung vàng địa ngọc mà đi tu như vậy làm vị sa môn. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La nhìn thấy Đức Phật á, cũng sanh ra kính trọng rồi. Cho nên á, ngày mới tới ngày can vua Tần Bà Sa La, trong lúc đó Ngài chưa thành Phật đâu. Ngài thấy mấy ông Bà La Môn tới dụ ông vua Tần Bà Sa La này đó, làm cái lễ đó, gọi là chém dê, thấy không? Chém dê, chém bò, tức là phải có 500 con bò, 500 con dê đem để đây là tế thần, đem đây là tế thần thì thần mới phò hộ cho ông mới làm vua lâu vậy. Ông vua này mê tín nghe theo này. Nên Đức Phật tới đây căng. Đức Phật tới nữa, Đức Phật nói cái ông Bà La Môn này đó, ông tin Thượng Đế, ông tin Brahma, mà bảo là Brahma là Thượng Đế này đó, là tạo nên vạn vật, tạo nên loài người, rồi tạo nên loài vật luôn. Cho nên bò dê này đó là cũng do Thượng Đế sanh ra, mà chúng ta không do Thượng Đế sanh ra phải không? Thì như vậy đó, ta với nó có phải là anh em không? Là anh em một cha chứ còn gì nữa phải không? Tức là anh em một cha. Nhưng mà bây giờ đó, ta giết thấy em mình nó khờ, ta giết nó đi, ta lấy thịt của nó để mà ta dâng lên cho cha mình. Có ông cha nào lương thiện mà chấp nhận chuyện này không? Thành ra ông vua ông nghe nói, ông nói đó, cụ Đàm nói phải. Cho nên ông nghe lời ông thả ra hết. Ông thả dê thả bò ra hết, không giết nữa. Và ông nói thêm câu, bao giờ nữa mà Ngài thành Phật đó, nhớ tới đây độ thôi, tới đây độ thôi. Cho nên khi mà Đức Phật thành Phật rồi, tới đó thì ông nhìn ông thấy Phật đó, thì ông liền phát tâm dâng cái thượng nguyện của mình cho Đức Phật làm cái tịnh xá trúc lâm đầu tiên đó. Đây là sự thật. Cho nên Ngài từ bỏ hết vật chất, Ngài không giữ ở trong tay mình cái gì hết đó. Mà Ngài chỉ giữ được công đức thôi phải không? Cho nên Ngài giữ được cái công đức tu hành của Ngài đó, thì lúc bây giờ đó, Ngài đi tới đâu người ta đều dâng cúng ngài hết. Trong đó có một cái việc rất quan trọng trong đời Đức Phật mà quý vị đều biết đó, là ông cấp cô độc đó. Ông này đó là lấy vàng mà lót ở dưới đất đó, để mà mua cái vườn ngự của Thái tử Kỳ Đà, phải không? Cho nên mình tụng kinh Di Đà có một câu là kỳ thọ cấp cô độc viên đó. Cái này là gì đó, thì cái ông Thái tử này nó chơi với ông cấp cô độc đó. Ông nói bây giờ đó, cái vườn tôi nó quý như vậy đó, nó quý hơn vàng nữa, cho nên bây giờ nếu mà ông có vàng đem lót trong vườn tôi sẽ bán cho ông, bán bằng cách đó là lấy đất đổi vàng, phải không? Cho nên ngày nay mình cũng tới cái mức là lấy đất đổi vàng rồi, phải không? Lấy vàng lót đất để lấy đất, người lấy đất người lấy vàng. Thì bây giờ cái ông này ông đem ông lót hết dưới cái vườn rồi nữa, vàng nữa, mà ông đứng ông nhìn mấy cái cây, không biết giờ mấy cái chỗ cái cây này làm sao mà lót. Ông Thái tử này ông mới nhìn thấy, ông nói là ông mà có cái lòng nghĩ tới Phật như vậy đó, cho nên cái phần mà chỗ nào đất là của ông, mà chỗ nào cây là của tôi, cho nên ông cúng đất tôi cúng cây để làm tịnh xá cho Đức Phật. Cho ông này ông cúng xong rồi, ông Thái tử này cúng xong rồi đó, thì ông chết ông sanh lên trời, ông này sanh lên trời được cái phước lên trời. Đây là cái trường hợp đó. Những người mà họ quý trọng Đức Phật, quý trọng chỗ này là cái đức quan trọng. Cho nên người Việt Nam mình hay dùng cái câu gọi là dĩ tài mãi mãi phước đức, tức là đem cái tài sản của mình để mà đổi lấy cái phước đức. Cho nên phước đức rất là quan trọng trong cuộc sống mình. Phước đức chết mang theo được, chứ còn tài sản chết bỏ lại. Đây là trên bước đường tu đó, ta nghiệm rồi ta thấy rõ. Cho nên Đức Phật làm như vậy đó, để cho mọi người chúng ta thấy, chúng ta biết mà chúng ta học theo. Ngài đi xuất gia, Ngài bỏ hết đi, nhưng mà cái vị trí của Ngài ở trên thế gian này không mất. Để cho chúng ta biết Ngài dạy mình là cái phước đức quan trọng. Cái phước đức quan trọng, cho nên ráng nuôi lớn cái phước đức, chứ đừng có nuôi lớn cái nghiệp của mình. Chuyển cái nghiệp mình mà trở thành phước đức thì cái này gọi là tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái bản địa Bồ Tát nó đi liền với cái chỗ bản địa Phật. Cho nên Đức Phật gốc thì bây giờ đó ở trong thế giới Tịch Quang, mà trong đó Đức Phật nói là có các vị Bồ Tát kim sắc đó, mà ta ở ngay thế giới Ta Bà này đó, mà chúng ta tu hành theo cái hạnh thượng hạnh, vô biên hạnh và tịnh hạnh này đó, thì các vị từ ở trong cái thế giới mà Tịch Quang kia đó, Ngài sẽ giúp đỡ cho ta. Cho nên thầy mới dùng cái câu nguyện cuối cùng đó, gọi là thầm giúp cho người tụng Pháp Hoa. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa thì các ông mặc dầu không hiện hữu trên cuộc đời, nhưng mà thầm giúp. Việc nào mà người ta làm đúng, việc nào làm phải hợp với các ông thì các ông giúp. Cho nên nếu ta giữ hạnh thanh tịnh thì có tịnh hạnh Bồ Tát giúp chúng ta. Ta thích làm những chuyện khó làm thì có các Bồ Tát thượng hạnh giúp ta. Đây là trên bước đường tu. Còn nếu mà ta tu theo Phật Thích Ca, tức là việc nào cũng làm hết đó, từ việc lớn cho tới nhỏ, thì có Bồ Tát vô biên hạnh giúp chúng ta. Cho nên mình thiệt ra không có khả năng này, nhưng mà vì Bồ Tát vô biên hạnh giúp mình á, cho nên cái việc này tự nhiên mình làm được, phải không? Cho nên tất cả các bạn thử nghiệm xem chỗ này thấy cái này rất là rõ đó. Cái việc này mình chưa học bao giờ hết á, nhưng bây giờ giao mình vẫn làm được. Thì cái trường hợp tại sao vậy? Tại vì mình có tấm lòng và thích làm Phật sự, cho nên Bồ Tát vô biên hạnh giúp cho mình. Cho nên cái tai là của mình, nhưng mà cái tai của mình, trái tim của mình, phải không? Nhưng mà cái đầu là của các ngài. Cho nên giúp cho mình thấy được, mình biết được và mình làm được. Thì thầy nói là trên bước đường tu của thầy đó, kinh nghiệm đó là thầy nói là nhờ bốn vị Bồ Tát lớn này, cho nên luôn luôn lúc nào thầy cũng tôn thờ và kính lễ, và luôn nhờ cái sự hỗ trợ của các ngài để cho tất cả các Phật sự chúng ta có thể làm được. Thầy xin ngừng ở đây, các vị đứng dậy để hồi hướng.
Yeah.